Ya. Ha, xin anh sẽ giúp tôi chọn để đi gửi và ta sẽ nên gặp chị Suy đúng không?
Dạ, hôm nay mình vẫn tiếp tục học về phần thắng quán, phần tấn công mà đang ở điểm then chốt thứ nhất, đó là xác định cái cần được bác bỏ. Đa số.
Ha, ya. Ta đi in zam bala chuan zu tang gu de li ya. Okay. So, then I think last time I told you that what you have to memorize, isn't it?
Dạ, hôm trước thầy có nói lớp mình một số phần mình phải học thuộc lòng.
So I think I told you last time to memorize the 4 point, isn't it?
Dạ, hôm trước thầy có nói lớp mình học thuộc lòng bốn điểm quan trọng. Lớp mình còn nhớ không ạ?
Come
Dạ, mình còn nhớ không ạ?
on. You remember or not?
Dạ, mình thầy ở mình còn nhớ không ạ?
Sorry. Did I tell this class or other class? Now I'm getting myself confused.
This classroom.
I told that, isn't it?
Yes,
Okay. So can you ask them?
dạ, thầy hôm trước là về phần tấn công thầy có nói mình học thuộc lòng 4 điểm quan trọng nhất thì bây giờ mình còn nhớ không ạ?
Okay, yeah, the 4 points, right? Nên cả shield và tung bên những bên nên cả shield và cái sang này chúng nó lột xin mà bây giờ chúng nó lột xin sẽ nên cả shield và thằng bút được được cả trang này bên này, cha bang này bên này, để biết chữ được này bên này, để biết thuật được này bên này, nên shield bằng cái tung bên những shield rồi.
Dạ, ở đoạn này ở trang 306 hôm trước thầy có nói mình học thuộc lòng 4 điểm then chốt để có thể hiểu được tánh không. 4 điểm then chốt cần xác định đó là thứ nhất là cái gì cần bác bỏ, thứ hai là toàn bộ những cả tính, thứ ba là ngã và uẩn không phải là một, và thứ tư là ngã và uẩn không thực sự là khác. Đây là 4 điểm quan trọng nhất thì hôm trước thầy có nói lớp mình học thuộc lòng.
Okay. Okay, now I think the menu you're studying for the 2 years, isn't it?
Dạ, đa số trong lớp mình là học cũng gần 2 năm rồi.
Okay. So ta không biết là điều đó có chung với nền tiền đó.
Dạ, cho nên điểm đầu tiên đó là xác định cái gì cần phải bác bỏ.
The emptiness, the first point, it talks about that realizing the object to refuse, so ba các chất sĩ cũng như các chất nghệ binh này,
À, cho nên khi mình nói tánh không ở đây, chứ không không ở đây là một chữ phủ định, mình biết là mình cần phải phủ định một điều gì đó. Cho nên để mà biết mình phủ định điều gì thì mình cũng phải xác định là cái gì mình cần phải bác bỏ, cái gì mình cần phải phủ định, đó là điểm then chốt thứ nhất là số.
anh ta chỉ ra được đến những chữ xem bớt chứ à. Here the one point you should understand. Tông bên những thằng bố tôi nhà được cắt tổ để đam mê tổ, để đam mê mà tôi bên tông bên những thằng bố tôi nhà còn nhiều. Tông bên những thằng bố tôi được làm bao là thằng bố được cắt được ngã rằng gì mà bớt tổ, cắt sợ tăng đam mê để tổ nhà chứ. Sao?
Dạ, cho nên đầu tiên có một điểm quan trọng mình cần phải biết là trước khi chứng tánh không mình cần phải chứng vô ngã trước, có nghĩa là mình phải hiểu vô ngã trước, xong rồi mình mới hiểu về tánh không sau. Hiểu về vô ngã có nghĩa là sao? Hiểu về vô ngã có nghĩa là hiểu rằng cái tôi này, cái tôi của mình, cái tôi mà mình vẫn thường nghĩ về, cái tôi đó nó không có tự tánh, đó chính là vô ngã là sao.
Đúng không? Thế chứ sao đam mê tôi không biết sao mà đam mê tôi là cái thằng của tôi đam mê mà tôi không là khai triển của ta ngã sẽ tôi lo tiền ta của ta được gạt ra thì mà để nó lo là ngã năng ta được ta nhiều rồi thì
Dạ, nên đầu tiên để mà chứng chứng vô ngã đây đang nói về nhân vô ngã, nghĩa là cái tôi của mình nó không có thật, thì khi nói về vô ngã thì ở đây vô ngã con nói theo kiểu chữ thuần Việt nghĩa là không có cái ngã, đúng không ạ? Thì không có ngã nghĩa là mình đang phủ định cái ngã, cho nên là mình cần phải biết cái ngã đó, cái tôi đó đó mình đang nắm bắt như thế nào thì hiểu được nó rồi mới phủ định được nó sau là sao.
chứ rằng ngã nó là sáng tạo để khánh đức tạo ta đi rồi vào
Dạ.
ngã nó là sáng tạo để khánh đức tạo của sẽ được tăng tới ta thắng với tên là sẽ tạo bảo là we have to look into the self and see that how we see the self how we grasp the self của ta đi tạo cũng là thắng với tên là không bao nhiêu thắng với tên là
Dạ, cho nên để mà có thể chứng được vô ngã thì mình cần phải biết là mình đang nắm bắt cái ngã như thế nào, sau đó mình mới có thể bác bỏ được nó. Để mà biết mình đang nắm bắt như thế nào, bây giờ mình phải nhìn tự nhìn về bản thân mình. Khi mà mình nghĩ về cái tôi đó thì mình đang nắm bắt cái tôi đó, và cái tôi đó trình hiện trước tâm thức mình theo cách như thế nào, sau đó mình mới có thể bác bỏ được nó là sao.
ta thì hiện tại tao là tao tăng bớt tiền là ngã tăng bớt xe đạp được tao được tao ngã sự tao mới thấy cho nó biết chút sống chứ ngã sự tao bảo là cho nó khẳng định được chứ liền đồ ngã sự tao bảo là khó ai yêu cái cho nó được chứ đồ
Dạ, cho nên để mà có thể mà biết được là mình đang nắm bắt cái tôi đó như thế nào, mình cần phải biết được cách đi tìm tôi. Đi cách đi tìm tôi có nghĩa là mình phải nhìn, khi mà có một cái tâm mình nghĩ về cái tôi của mình, cái tâm nó phát sinh lên, mình cần phải biết rằng cái tôi như thế đó nó đang trình hiện trước tâm thức mình như thế nào, và tâm thức của mình đang nắm bắt và đang hiểu về một cái tôi đó theo cách như nào, thì mình cần phải biết điều đó là sao.
Am I clear?
Dạ, phần này mình có hiểu không ạ? À?
So this is the first step when you have to understand the emptiness, to understand the self. This first thing is to understand about the self. How do you feel about the self? How you grasp the self?
Dạ, nên điểm đầu tiên mình cần phải biết đó là đi tìm tôi. Đi tìm tôi có nghĩa là mình tìm hiểu xem là cái tâm mà nghĩ về tôi đó, mình đang trải nghiệm một cái tôi như thế nào, và mình đang nắm bắt một cái tôi như thế nào, cái tôi đó trình hiện trước tâm thức mình theo cách như thế nào. Đó là những điều mình cần phải tìm hiểu là sự.
Okay, how you grasp yourself and how you see the yourself. Okay, that is the first step what you have to do when you're practicing the emptiness.
Cho nên đầu tiên mình cần phải tìm hiểu rằng tâm thức của mình đang nắm bắt cái tôi, cái bản ngã của mình, tâm thức của mình đang nắm bắt một cái tôi như thế theo cách như thế nào, và đang trải nghiệm cái tôi đó theo cách như thế nào. Đó là những cái mà mình cần phải tìm hiểu trước khi mà mình hiểu biết về vô ngã là sao.
Tā dīng kāng chūrāng tīla nē kā chūgū shūgū chīg yōr chūrāng tānta fōng tātā shūgū tī chīg tēn tē tā shūgū tī rāng sūgā tānta tī tōngba nī kā tū tī nima tānta kācē rā tōngba nī tānta nima kācē nā tānta nima chūg kācē nā nī nī kācē nī nī tsāng nī tī rā nī tsāng nī kā chūrāng tānta wā tī lā tī tātā nima jē tōg yu mā tāpur tōng sū sē chitā wā shūgū shitā tī chitā tī jē tōg yu mā tāpur tōng sū sē tī rā sūgā
Thuốc gì mà ta bu
nhưng mà chỉ tôi chúng ta cũng trong suy xét thôi mà
lâu chuyện này ra sao chứ này
đi cán để ta đó suy chỉ cán để ta đó tiền chứ mình tự vậy ngã zin lên cái sinh hữu đi ngã zin lên cái sinh ngã sẽ ta đó tiền chứ mình không chịu đó là biết sung du yoga hăng đi yoga thì mình tu nhầm tu tông sâm tu sơn mà bắt lên cái nghe vào nó umeta vào nghe vào sẽ chứ thôi nó sao thằng nghe bắt lên cái nó umeta vào nghe vào sẽ
cũng mà ta bu nghe ra sao chứ này
như chân anh chú lo được contest contest đó
tôi cũng chỉ gặp lâu là review rồi
à
tôi cũng chỉ gặp lâu là review rồi
thì chân anh chú lo thằng đấy là ra số vậy ngã trên lên cái sự ngã sẽ thà ta bây giờ mình cứ thông chú ta làm việc xong chú yoga ta cũng thằng nghe vào thì thà ta mình tu nhầm tu tông sâm chẳng cái số này mà vẫn thằng cái nghe vào nhà vào nó umeta vào nhà vào sẽ chứ đó chú chỉ cái gan đi đâu vậy ngã trên đánh như chuyện gì sẽ ra chuyện gì đó tất nhiên làm cái gì chúng sẽ ra sang cái tao vào chỉ ra cho anh 차게 나세 공원을 그 제일 현대스 제 단위 집에 새로 주디도 따르는 거 제시라 생겨서 했죠 와디라서 와
이라서 이제 나젤랭케기 신윤 나세 탄타 펜추 미키 통큐탕 라비
나비 송주 요바 항해 보다 디디디 마오 왔다 못 했어
야 thầy có đưa một cái câu ở trang 332 quyển số 2 trang 332. Cái tôi không là một vật gì chắc thực để có thể thấy bằng mắt chẳng hạn, hay cầm bằng tay, hoặc khi cách cái tôi xuất hiện trở nên hoàn toàn trống rỗng và bạn có được sự xác quyết sống động rằng nó không thực hữu. Câu này đây là câu mà thầy vừa mới đọc là sao?
Okay, chuyên gia đi ra số mà.
Dạ, mình thấy câu này trong sách không à? Trang 332, quyển số 2 à. Bạn đã thành
This
tựu.
is you have to memorize. This is the real, the most important part. Okay, this is the exactly the mentioning the when you it is just like a guide, guiding you that to know that when you realize the emptiness. Okay.
Dạ, thầy nói rằng đây là một chỉ dẫn để mình biết rằng cái kinh nghiệm lúc mà mình đã chứng được tánh không, mình hiểu được tánh không, thì mình sẽ có một cái kinh nghiệm như thế này, thì dựa vào kinh nghiệm này mình biết rằng cái giác ngộ của mình nó là đúng hay là sai là sao.
Everyone get it? They get it.
Thấy đoạn này ở trang 332 quyển số 2 không ạ? Bạn đã thành tựu được tri kiến trung quán khi bạn cảm thấy cái tôi không là một vật gì chắc thực để có thể thấy bằng mắt chẳng hạn, hay cầm bằng
So
tay.
lots of people used to ask me that how they will know when they realize the emptiness. You don't have to worry. Look at this word and when you had that experience, moment that you realize the emptiness, okay? So it's on the exact when you realize the emptiness, okay?
Dạ, cho nên có nhiều người hỏi thầy là làm sao mình biết được mình đã chứng tánh không hay chưa. Thầy trả lời rằng mình không phải lo lắng, bởi vì những cái trải nghiệm như thế đã được trình bày ở trong kinh sách. Mình có thể đọc ở câu này giải thích cái trải nghiệm của một người đã chứng tánh không. Nếu mà mình thấy trải nghiệm của mình giống như được miêu tả ở trong câu này thì có nghĩa là mình đã hiểu được về tánh không rồi.
Okay. Chưa rõ rõ cái gì thì không xong nha.
Dạ, thầy hỏi mình tìm thấy phần này ở trong sách không ạ? Mình tìm thấy câu này ở trong sách.
Okay. So thằng bố tôi thông qua nhà mà thông qua này đi chơi rồi. Okay. Before that you go into the practice in the emptiness, first you understand that. Okay. What is saying is that when right now that we have the feeling as a self is the feeling that is something that inside of the us, right? Nga sẽ tốc độ yếu về đạo chức soa chưa rồi. Inside tốc độ yếu về soa thì bách chúng yếu rồi. Then mindu send the tong chang chang chaya de o den de ji chang yo de sang yo o me ta wa nye wa yis de tong wa ni to de sang yo ta o me ta wa nye wa yis tong wa ni to de o de la yo de.
Dạ, cho nên là thầy nói là chúng ta phải học thuộc lòng với câu này ạ. Mình phải học thuộc lòng câu này để mình có thể hiểu được là trải nghiệm chứng tánh không là như thế nào. Cho nên đầu tiên đối với mình là những người mà vẫn còn đang chấp ngã là mình nghĩ rằng cái tôi của mình là có thật đó, thì mình sẽ cảm thấy là khi mình nghĩ về một cái tôi đó, cái tôi đó nó là một cái gì, một cái vật gì nó rất là chắc thực và nó tồn tại độc lập một mình nó như thế. Và khi mà mình đã thành tựu được tri kiến trung quán, có nghĩa là mình chứng được tánh không, mà tri kiến trung quán ở đây có nghĩa là tánh không. À, thì khi mình chứng tánh không thì mình sẽ thấy một cái tôi mà nó chắc thực như thế, hình như nó không có, và mình cảm thấy là nó im bặt hết, tất cả mọi cái ý niệm về cái tôi đó hoàn toàn đều cũng không có, thì khi đó là mình có cái trải nghiệm chứng ngộ tánh không.
You know what? So moment is something like that. Moment is something like that. When you see that into yourself, feel like there is no more self inside of the you. Right? Self is no more self inside means that something the self that the very much of the like a self which is a solid that.
À, cho nên hiện giờ khi mà mình nghĩ về cái tôi của mình ạ, nếu mà mình nghĩ về cái tôi của mình bây giờ, mình đang có cái trải nghiệm rằng cái tôi đó nó là một cái thực thể nào nó tồn tại rất là chắc thực và rất là độc lập ạ. Thì đó là do mình chưa chứng được tánh không. Khi mình chứng được tánh không rồi thì mình nghĩ rằng một cái thực thể mà tồn tại mà độc lập, cái tôi như thế đó nó không có, hoàn toàn không hề có, thì lúc đó mình chứng được tánh không.
Di ở đây thì tôi thấy sẽ vốn này dùng bác sĩ cho gọi là chế nó nhiều vì nó nhầm đó ông đưa là chế nó sẽ lúc đó tôi vào tập viện dịch ra chung nhau chuyên mình sẽ đó
Dạ, và ở câu kế ở trang 332 quyển số 2 ạ. Ở điểm này người lợi căn là người thông minh ạ. Ở điểm này người lợi căn do rất quen thuộc với vấn đề, cảm thấy họ đã tìm ra một cái gì quý báu. Người độn căn là người chậm trí, người ít thông minh ạ. Người độn căn sẽ sợ hãi vì bỗng dưng họ thấy mất đi một vật yêu quý nhất đời.
làm thứ trong bà là khánh làm việc sao nó tung bắn thằng có tung lên thứ trong bà là ông bố nông bị nó cản hàng thì được ông bố tôi bị nó ngắm ra thì được ta thấy sự nhiều quá
Dạ, cho nên ở đây đang nói đến hai cái hạng người, hai cái hạng đệ tử. Một á, là người nhanh trí, hai là người chậm trí á. Nhanh trí là thông minh và chậm trí là người kém thông minh hơn à. Thì đối với người nhanh trí khi chứng tánh không thì sẽ cảm thấy rất là hứng khởi, bởi vì mình hiểu được bản chất của tất cả các pháp. Còn đối với người chậm trí á, thì rất là sợ hãi, bởi vì cái tôi xưa giờ mình bám chấp bây giờ nó mất rồi, cho nên sợ hãi là sự.
được sống à?
Nhà mình hiểu chỗ này không ạ? À?
Xin cho nó dư luôn gì chị ạ?
Dạ, nên khúc này thầy nói chúng ta hãy học thuộc đoạn này ở trong sách.
Nào dư luôn là xem ô thì chị ạ đó.
Dạ, thầy nói mình hãy học thuộc đoạn này à.
Đó luôn là xem ô thì chị
Dạ.
ạ. Đây là bà ô nên nó phải xong chưa được xong chưa yêu bà đâu. Không nên mình thu nhận được mình thu nhận được tông xong được xong này mà hàng cái gì bà nào sẽ tông xong được xong này ôm hết tao nghe bà yên sẽ được bà ô thì đấy. Tông xong cái xong rồi tao mà tông chẳng chẳng chạy nhà chỗ bà ô thì đấy. Tông chẳng 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 ngã sẽ được tốt tốt chứ mẹ bà nào sẽ xóa được lên ở đó tao bà là tao thì đấy đó. Thằng thằng ngân tôi xóa là ngã sẽ được chung 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 tốt tốt được chứ yêu bà đâu chứ yêu đấy.
Dạ, cho nên là ở trong cái câu khi nãy nó có một phần nhỏ như thế này ạ. À. Khi cách cái tôi ấy xuất hiện trở nên hoàn toàn trống rỗng và bạn có được sự xác quyết sống động rằng nó không thực hữu. Thực hữu nghĩa là có thật, có nghĩa là mình có được sự xác quyết sống động rằng nó không có thực. Có nghĩa là cái cách mình bám víu vào một cái tôi đó, cái tôi bây giờ mình đang cảm thấy là một cái tôi nó rất là nó là một cái vật gì nó chắc thực, nó là một cái thực thể nào đó, nó có thật ở đó và nó tồn tại độc lập đó. Thì bây giờ đó là cái cách mình bám chấp vào cái tôi. Nhưng mà khi chứng tánh không thì mình sẽ cảm nhận, sẽ trải nghiệm rằng một cái tôi như thế hoàn toàn nó không hề có, và mình chắc chắn là cái tôi như thế chắc chắn nó sẽ không không thể nào mà nó tồn tại được. Thì cái cảm giác đó chính là trải nghiệm chứng tánh không là sự. Dạ, nên thầy nói câu này với lại cái câu hồi nãy nói về người nhanh trí với chậm trí thì mình học thuộc lòng. Dạ, sure.
If you memorize that this few sentence, when you realize the emptiness, you don't need to any master to consult, okay? You don't have to consult with even with the Buddha that whether you realize the emptiness or not. It gives the very clear instruction, okay?
Ở đây đưa ra cho mình chỉ dẫn rất là rõ ràng về trải nghiệm của một người chứng tánh không. Cho nên khi mình học thuộc lòng câu này rồi, mình không cần phải đi hỏi người này người kia, hay là ít thậm chí là mình cũng không cần hỏi Đức Phật là mình có chứng, mình đã chứng tánh không được hay chưa. Bởi vì lúc đó mình hoàn toàn có thể so sánh trải nghiệm của mình với một trải nghiệm chứng tánh không thực tế. Mình không cần phải hỏi ai nữa cả. Là sự.
Okay. So memorize that and okay. So I think I told you before that my plan was to teach you the Dharma, that the 6-year program, then the, I hope then the, after that you can become the, your own master, you can stand on your own feet, okay?
À, thầy có nhớ là thầy đặt một cái mục tiêu đó là tạo ra một cái chương trình học 6 năm, mình có thể học hết 6 năm và sau đó bản thân mình có thể tự trở thành một người thầy của bản thân, có nghĩa là mình có thể tự thực hành pháp mà không cần phải nương tựa vào sự hướng dẫn của người khác nữa. Đó là mục tiêu của thầy trong cái chương trình học 6 năm.
Okay. Now that the deal or the lesson, that deal or the function, not time to control Kongala Shamba Somata. Jing Michu with 13 Nanga Loma Gashi, the Jigai gave it a Tung Chung Yusong and did Tung Nito. That deal or the Tung Chung Yusong and said to the house of the phone. Tung Chung Yusong and did Tung Nito, Ted Tong Sonya, but no Shamba and Mayinga, the Tubaka, no teachers of Mandare, Teta Gaja, Mever and Nemo Rashi, Mever, Negat and Nango Gaja, the Rukaza, Tong Sang, Kaju Nid and the Tremble Majors on the Junjan Sage to Mark. Tung Chung Yusong.
Dạ, ở đây là ở phía dưới là có lại có câu chuyện về Ngôn Chu Tô Mê Sòng Bố. Dạ, khi ngài cho một bài giảng tri kiến này, một số đệ tử của ngài đâm ra hoảng sợ. Khi cái tôi trở nên hoàn toàn trống rỗng, bạn có thể có ý nghĩ đây là tánh không, tôi đã ngộ được nó. Trong trường hợp ấy, hoặc là một sự phủ định có hàm ý sâu xa hơn, hoặc là một xác định thẳng thừng đang đến trong tâm, bạn không nên nhầm lẫn. Nếu thay vì vậy, bạn chắc chắn rằng cái tôi đối tượng của sự bác bỏ không hiện hữu. Sự hiểu của bạn phải có hai sắc thái. Thầy đang nói khúc này.
So here the second important point it talks about that. Huh?
Cho nên ở đây mình có cái điểm quan trọng thứ hai phải hiểu. Cho nên là ở đây cái câu đầu khi cái tôi trở nên hoàn toàn trống rỗng, bạn có thể có ý nghĩ đây là tánh không, tôi đã ngộ được tánh không, có nghĩa là cái người mà đang ngồi thiền mà chứng tánh không á, nếu mà nghĩ rằng tôi đang chứng tánh không thì cái trạng thái lúc đó không phải là trạng thái chứng ngộ tánh không. Bởi vì khi mà nói đến tánh không có nghĩa là một cái sự phủ định hoàn toàn ở đó, không hề có một cái sự xác định nào cả. Không có sự xác định nghĩa là mình ở trong một cái sự ở trong một cái trạng thái mà nhập định mà chứng ngộ tánh không á, mình sẽ không hề thấy một bất kỳ một cái ý niệm nào nó phát sinh hết. Cho nên nếu mà có một cái ý niệm mà nghĩ rằng tôi đang chứng tánh không thì đó không phải là tánh không.
Because the most of the people who have experienced the realizing the emptiness, they have to go through the very shock state. Because up till now, we all are feeling a very solid self inside us. So the moment when they realize that there is no solid self inside you, you will get very shocked. Like when you come back from your office and when you reach into your home becomes totally empty. What will happen? You will get shocked when you see in the home and there's nothing in the home, tables, chairs, and nothing. Few seconds you will get a shock, no?
Yeah, bởi vì một cái trạng thái mà chứng tánh không đó, trạng thái rất là sốc à. Sốc ở đây là thầy lấy một cái ví dụ như là mình đi làm ở văn phòng về đến nhà, mình mở cửa nhà ra, mình thấy trong cái ngôi nhà của mình tất cả mọi đồ đạc nó biến mất hết, toàn một căn phòng trống rỗng, hoàn toàn không hề có bất kỳ một thứ gì hết trong vòng 2-3 giây đầu, mình sẽ mình giống như mình bị chết lặng, là mình bị sốc, mình bị sốc là những thứ mà mình thấy xưa tới giờ bây giờ nó không còn nữa. Thì cái trải nghiệm chứng tánh không cũng giống như vậy, cái lúc mà vừa mới chứng tánh không thì lúc đó mình sẽ trong một trạng thái rất là sốc, tất cả những thứ mình bám chấp và mình nghĩ rằng có, ví dụ như cái tôi hồi xưa mình nghĩ là có, bây giờ hoàn toàn thấy là nó không có, nó im bặt hết tất cả mọi ý niệm về cái tôi và không còn nghĩ một, không còn bất kỳ một cái ý niệm nào hiện lên, thì một cái trạng thái trống rỗng hoàn toàn như thế mới gọi là chứng tánh không. Nếu có nghĩ rằng tôi đang chứng tánh không thì đó không phải là tánh không.
Moments that when you are in the state of the shock, moments when you are in the state of shock, how can that time that you can think you realize that?
Cho nên nó trong một cái trạng thái mà đang sốc á, khi mà vừa mới chứng tánh không đang sốc như thế, thì làm sao mình có thể mà mình điềm tĩnh mà mình nghĩ lại được rằng là tôi đang chứng tánh không, không thể nào nghĩ được như thế là sao?
Tôi thấy cái sự việc, tôi nghĩ có bị đánh cắp tiền là nghe tôi nghĩ tôi sẽ bị lột tiền của tôi vừa mà, tại shock đang chỉ trả tiền rồi.
Dạ, cho nên là ở đây có cái câu là khi cái tôi trở nên hoàn toàn trống rỗng, bạn có thể có ý nghĩ là đây là tánh không, tôi đã ngộ được tánh không trong trường hợp ấy. Hoặc là một sự phủ định có hàm ý sâu xa hơn, hoặc là một xác định thẳng thừng đang đứng trong tâm bạn, không nên nhầm lẫn. Cho nên mình phải phân biệt được lúc nào chứng tánh không và lúc nào không chứng tánh không là sự.
In the okay, generally there are two things in your life sometimes that you cannot believe. One of the immense of the happiness or the immense of the sadness. Okay, these two moments it feel like people get shocked. No?
Và trong cuộc đời mình sẽ có hai cái tình huống mà mình không nên tin, không nên tin tưởng hoàn toàn. Thứ nhất đó là trong lúc mà mình ngập tràn hạnh phúc và niềm vui, lúc đó mình sẽ hơi bị sốc, rồi mình cũng không có nên tin tưởng hoàn toàn vào trong cái tình huống đó. Thứ hai là mình trong cuộc sống mình bị ngập tràn đau khổ, lúc đó mình đau khổ đến đến tột cùng, mình cũng không nên tin tưởng vào cái tình huống đó là sao. Bởi vì thầy nói là trong hai cái tình huống đó là mình đang ở trong cái trạng thái rất là sốc, cho nên mình không có tin tưởng hoàn toàn. Nên cái câu vừa rồi thầy nói mình học, chúng ta hãy học thuộc, khi mà học thuộc rồi thì sau này có thiền, và mình hãy so sánh trải nghiệm của mình với cái trải nghiệm thực tế chứng tánh không như thế. Cho nên mình không cần phải tham vấn ai về việc là mình có chứng tánh không hay không.
Am I clear?
Dạ, mình hiểu ý của thầy không à?
Xin chào số.
Dạ, mình rõ phần này không à?
Clear không?
Dạ, mình hiểu rõ đúng không ạ?
Yeah, okay. Then the yeah, that you know the same which I would now see. Okay, then I will believe that you got very clear. Okay. So now the when you realize the emptiness, now the you don't have to ask anyone. Okay, just look at this book and you can decide.
À, nên sau này chúng ta, nếu mà mình đã rõ rồi thì sau này mình có thực hành thiền và tánh không, có trải nghiệm như thế nào, làm sao biết rằng trải nghiệm đó có phải là trải nghiệm chứng tánh không hay không, chỉ cần so sánh với phần trải nghiệm thực tế này, mình không cần phải đi hỏi người khác nữa là sao.
And when I was age of 18 or 19, I think very young. So there's one master, one old monk. I think he meditated more than 13 and 40 years in the jungle. So he's so old. And when I was meeting with him, I was talking with him and talk about the shamatha point. And he said the one time, the moments when he was meditating the shamatha, whatever the question comes, he would tell me that he read the liberation palm, open it up, read it again and again. It's a very nice advice that he gave it to me. So no needs anyone to console now.
Dạ, năm thầy 18, 19 tuổi thì thầy có gặp một vị thầy lớn hơn, vị thầy lớn đó đã thiền 13, 14 năm, nhập thất 13, 14 năm rồi ạ. Thì lúc đó thầy có cơ hội gặp một vị thầy lớn và đang hỏi những cái câu hỏi về thiền thiền chỉ, thiền tịnh chỉ. Thì vị thầy kia đã thiền rất là lâu, nên bây giờ thầy hỏi về những cái trải nghiệm thiền tịnh chỉ. Vị nhập thất kia mới nói rằng lúc mà đi nhập thất thì mang theo quyển giải thoát trong lòng tay. Cho nên lúc mà thiền có gì mà thắc mắc không biết thì cứ đem giải thoát trong lòng tay ra đọc đi đọc lại, sẽ tìm thấy được rất là nhiều câu trả lời rất là bổ ích ở trong đó. Cho nên chỉ cần đọc mỗi giải thoát trong lòng tay thôi thì không cần phải đọc gì khác nữa là xong.
Okay, so that's why that slowly, slowly you have to learn that how to rely on the book, not on the person. Okay, relying on the book and the liberation palm is exactly the guide. Okay.
Dạ, cho nên thầy nói rằng chúng ta phải học cách mình đọc và mình có thể hiểu được kinh văn, rồi mình có thể dựa vào mình có thể nương tựa vào những cái trải nghiệm xác thực ở trong được mô tả trong kinh văn, mình không phải cần phải mang đến hỏi rất là nhiều vị thầy khác nữa là.
Yeah, okay. That's the short. Now we'll come back to the first point.
À, bây giờ thầy quay trở lại với điểm then chốt thứ nhất, đó là xác định cái cần phải bác bỏ.
Now here I will ask a few questions, okay?
Và ở đây thầy sẽ hỏi vài câu.
When you get very scared and when you move back, do you feel like an eye is something back of your body or what? When you're moving back, okay? When you stepping back, when you get scared and stepping back, okay?
Dạ, khi mà mình ở trong cái tình huống nào mà mình sợ hãi đó, khiến cho mình giật mình đó, cái mình bị nhảy giật lùi lại phía sau đó. Giống như mình bị ai hù cái giật mình, hay là chỗ cái tai nạn nào đó mà mình sợ quá mình nhảy giật lùi lại đó. Đó là cái phản ứng rất là tự nhiên. Lúc đó bởi vì mình quá sợ hãi đó, thì mình có cảm giác là cái tôi của mình đang nằm phía sau lưng không ạ? Tại vì giống như là mình muốn nhảy giật lùi để mình định tâm, mình định hồn lại đó, thì mình có cảm giác cái tôi của mình đang nằm phía sau lưng không? Dạ, thầy hỏi như thế.
Hắn sao chứ đồ hắn đồ nó đi chứ ngắt cái chứ
Có trải nghiệm đó không ạ?
ta đi chuẩn rồi xong rồi ngủ chân ta năm sa nhẹ là mà nói chuyện sao then when you are running forwards and do you feel like eye is something front of your body do it so
Dạ, nên thầy nói mấy cái điểm này là mình phải tự mình nghĩ về cái trải nghiệm của bản thân mình, chứ không phải là mình chỉ trả lời theo cái câu hỏi của thầy không à. À, là khi mà mình sợ rồi mình nhảy giật lùi, mình có cảm giác là cái tôi của mình đang nằm phía sau lưng không à? Hoặc là khi mình đang chạy nhanh á, chạy về phía trước, mình có cảm giác là cái tôi của mình đang ở phía trước mặt của mình không à?
chứ đâu mà là từ tầm bao cho là từ tầm bao là số chỉ là cái đầu cho chứ đâu mà
Và thông thường á thì mình có cái cảm giác là khi mình nghĩ về cái tôi của mình á, thì mình có cảm giác là cái tôi nó là cái gì đó nó nằm ở ngay trung tâm cơ thể của mình có cảm giác đó không ạ?
I think this week you have to see that. Okay, this week the most important thing see is that where does the eye that exists. Okay.
Dạ, cho nên bài tập ở tuần này chúng ta hãy thiền quán về cái tôi, là đi tìm tôi, đi tìm cái tôi của mình, là xem là cái tôi nó đang ở đâu và mình đang có cái trải nghiệm gì về nó, mình đang nắm bắt nó như thế nào.
See this, okay?
Nên đó là bài tập của tuần này.
And when you look into it, okay? When you look into it and when you look into it, okay? Look into that, okay?
À, và khi mà mình đã thiền và mình nghĩ về cái tôi, mình quan sát thẳng vào cái tôi đó.
This is the first thing. Now the second thing is
Và khi mà mình quan sát trực diện vào cái tôi đó, thỉnh thoảng mình sẽ có những cái trải nghiệm như thế này. Thứ nhất đó là mình có cái trải nghiệm rằng cái tôi đó là cái gì đó nó ở ở cái phần thân của mình. Thứ hai đó là mình có cái trải nghiệm rằng cái tôi nó làm cái gì đó nó ở cái phần tâm của mình.
Yang cham cham bên yang da ku chal chi le de cham bala nga sa sa re chu cham bala nga se de su go yang mai ne sim yang mai ne ya kha ga ji de du so chi wa
Dạ, hoặc là có những cái tình huống ví dụ mình đứng ở một cái tầng lầu cao, hoặc là ở cái hẻm núi, cái vực sâu, mình nhìn xuống dưới là lúc đó mình cảm giác là người mình sẽ té xuống dưới, mình rơi xuống dưới rồi mình chết đó. Lúc đó mình cảm giác sợ đó, thì lúc đó đó mình sẽ có cái cảm giác rằng cái tôi nó không phải là thân của mình, nó cũng không phải là tâm của mình, nó làm cái gì đó nó tồn tại độc lập, không phải thân cũng không phải là tâm. Thì đó là một cái tình huống thứ ba.
So this is the first thing is
Dạ, cho nên ở đây á, cái điểm then chốt ở đây tại sao mình cần phải xác định cái tôi đó, là bởi vì mình đang cần chứng ngộ cái gì. Mình đang cần chứng ngộ là không có cái tôi, là mình đang chứng ngộ nhân vô ngã, nghĩa là không có cái tôi. Cho nên mình phải xác định đúng là mình đang bám chấp vào cái tôi như thế nào. Thì sau khi xác định đúng rồi á, mình gạt bỏ nó đi á, thì mình mới gạt bỏ triệt để được. Nếu mình không có xác định đúng cái tôi đó, mình gạt bỏ đi á, thì mình sẽ không thể nào gạt bỏ triệt để được cái tôi đó.
And today is just like a little bit of rainy. Yeah.
Dạ, thầy nói ở đây hôm nay chỗ của thầy có hơi mưa một tí.
And that weather is so strange. No?
Dạ, thời tiết chỗ thầy đang rất là kỳ, rất là kỳ lạ.
Anyway, so yeah, whatever. Okay, just to talk here. Yeah.
Dạ, thầy chỉ là cho lớp mình nghe thôi.
But the difference is that, no? So whether it's rain or not, that's not a big thing. Biggest thing is if it rain, if I want to go out, if I have the free of the moment, that's a more joyful. No, here I don't have that much of the freedom of the moment. Okay.
Dạ, vấn đề là thời tiết nó có mưa hay không đó, nó không phải là vấn đề lớn, nhưng mà vấn đề là khi mà trời không có trời mưa hay không mưa đó, thì nhiều khi trời mưa thầy vẫn phải đi ra ngoài, hoặc là trời không mưa mà cũng không được đi ra ngoài, đó là thầy không có cái tự do của bản thân để đi tới đi lui. Cái đó mới là điều quan trọng.
Few days back, one of my students, she's American, okay, white American, and she sent me the one message and told me that she saw me that, you know, and that she told me the one thing. She also want to be like me, and that this is the wise abbot of this monastery and become the abbot. But still, she want to be the first the female abbot of this monastery.
Dạ, hôm trước có một học trò của thầy là một người phụ nữ, một cô này, một người Mỹ da trắng, thì thấy cái lễ bổ nhiệm của thầy cũng chúc mừng thầy, tán thán thầy, chúc mừng thầy, nhưng mà sau đó là nói với thầy, thầy ơi, con cũng muốn được giống thầy, con cũng muốn được làm phó trụ trì ở cái chùa đó, và con cũng làm nữ phó trụ trì đầu tiên ở cái chùa này.
Anyway, so what? So no, maybe okay. Anyway, whatever. So I told her to keep that motivation. Very good motivation. Very.
Dạ, thầy nói là cô này có một cái động cơ rất là tốt, cứ tiếp tục nghĩ như thế.
Yeah. Anyway, so which is more complicated? Now the monastery is more complicated, isn't it? Tradition. Okay. Then we'll come back to the emptiness. Okay.
Dạ, nếu mà mình thấy là cái truyền thống ở tu viện này phức tạp quá, thì mình quay trở về với tánh không sẽ dễ hơn à.
Okay. So that digger. That okay. So now that this week, what you have to do is meditate on the searching for the self. Okay.
Dạ, cho nên là bây giờ ở trong tuần này mình có bài tập về nhà là hãy tìm cái tôi của mình.
Okay. So searching for the self and that now get you through the career
Cái vấn đề đi tìm tôi là không phải là xác định cái tôi đang nằm ở đâu, mà vấn đề là mình phải tìm xem là mình đang trải nghiệm và mình đang cảm nhận, mình đang nắm bắt một cái tôi ấy như thế nào. Vấn đề là mình tìm hiểu cái trải nghiệm của mình là sao. Dạ, cho nên ở trong tuần này chúng ta hãy đi tìm cái tôi và hãy tìm hiểu xem là mình đang trải nghiệm và nắm bắt một cái tôi như thế theo cách nào.
The most important thing is here is that you have to realize that how you feel about yourself, how you see the self.
Dạ, nên mục tiêu quan trọng ở trong bài thực hành này, trong bài tập này, đó là mình cần phải tìm hiểu xem là mình đang cảm thấy như thế nào về cái tôi của mình đang trải nghiệm như thế nào về cái tôi của mình. Đó chính là mục đích của bài bài tập này.
This one, still charge one.
Dạ, mình hiểu rõ phần bài thực hành này không à?
This one, on the same charge one. Okay, this week and you have to meditate that and memorize that sentence. Okay, to do what I wrote down. Okay.
Dạ, đây là bài thực hành ở tuần này, và kế nữa chính là phần học thuộc lòng. Khi nãy thầy có nói với mình mấy câu học thuộc lòng, mình hãy học thuộc lòng mấy câu đó. Dạ, mấy câu khi nãy mà thầy vừa đưa cho mình thì những câu rất là quan trọng.
And this time, the nature of the case, you should have analytical meditation, very important. Emptiness. Analytical meditation, more like analysis, okay? Now, the single point meditation, so only you can do the shamatha, just close your eyes and focus on it. Here is no focusing. Now the analyzing, looking into your own feelings. Now you have to look into the yourself, okay?
Dạ, ở phần thiền này chúng ta gọi là thắng quán, là bởi vì chúng ta thực hành thiền quán. Thiền quán nghĩa là mình nhìn nhận một vấn đề, mình phân tích, mình tìm hiểu cái bản chất của vấn đề đó, xem là nó thực trạng của nó như thế nào. Nó sẽ khó hơn là thực hành thiền tập trung. Tập trung là thực hành thiền samatha, là tịnh chỉ, mình chỉ nhìn vào đối tượng mà mình cố gắng tập trung và mình giữ đối tượng nó thôi, nó sẽ dễ hơn. Ở đây mình cần phải phân tích và quan sát và tìm hiểu về cái thực trạng của cái đối tượng nữa.
Được rồi.
Dạ, mình hiểu phần này không?
Okay, so this week là khởi chiều rồi, được rồi.
Dạ, mình hiểu bài tập về nhà tuần này mình cần phải làm không ạ?
Okay, so this week là chúng ta đi chơi, anh đi chơi vừa ra. Ta chúng ta now the second point of what you have to do.
Dạ, đó chính là bài tập về nhà ở tuần này, điểm thứ hai mà mình cần phải làm.
Second point, just read this or the elaboration of palm. Okay, a little bit. If you don't understand it, but still you can read it again and again. You have to do that. Okay.
Yeah, và điểm quan trọng thứ hai đó là mình hãy đọc phần cách đào đào luyện tuệ quán đặc biệt. trang từ trang 306 nên phần này đọc thì cũng có thể sẽ hơi khó hiểu, nhưng mà hãy cố gắng đọc đi đọc lại nhiều lần, dần dần mình sẽ hiểu được nhiều hơn.
And I'm not so sure the how the translation liberation translation is. Okay, later on that maybe I'm just thinking that maybe later on if I get a little bit of the time and we phone and the other Dipka student who are studying India, we will all gather and do the one of the very good look into the and the more like a see that how the translation is. Okay, liberation from translation in Vietnamese. In the future, I'm just thinking that.
Thầy không biết là cái phần dịch
Like a revise, no? Revise very properly.
thầy không biết là phần dịch như thế này có thật sự là chính xác hay không, bản dịch tiếng Việt mà mình đang đọc thì ở tương lai thì thầy nghĩ rằng thầy có thể ngồi xuống cùng với lại các bạn học sinh, các bạn đang học ở Ấn Độ thì sẽ có thể thay đổi chỉnh sửa tí xíu để mình có được một cái văn bản giả tác trong lòng tay nó sát hơn và nó dễ hiểu, có thể thực hành dễ hơn so đo cho tất cả mọi người.
Because this is the one word mistake can leads to the very wrong misunderstanding.
Bởi vì ở trong phần này chỉ một mà từ sai thôi có thể dẫn đến cả một cái sự hiểu lầm rất là lớn á, mình không thể nào thực hành được dựa trên những cái sự hiểu lầm sai đó được.
So that's why that if you look at the ancient the Tibetan the text, no, always they're translating the one of the great scholars, the translator, many people gather together and they will translate.
Nên nếu mà mình biết được cái cách dịch thuật kinh văn của Tây Tạng thời xưa ấy, thì họ luôn có cả một hội đồng dịch thuật, hội đồng phiên dịch, thì trong hội đồng đó các người phiên dịch sẽ học và cùng phiên dịch với là một vị thầy lớn đã am hiểu Phật học cùng với các đệ tử là người phiên dịch, thì lúc đó cái ngữ nghĩa nó mới được chính xác.
I have one experience.
Thầy có một kinh nghiệm như thế này.
Quite long time back.
Từ rất là lâu rồi.
One of the professor, I just get the one email from the one professor from the Oxford and British, okay, British professor, and he asked me that he is going to translate the one Tibetan book and the English. So he want to show me that at that time I was staying in the South India and he want to come and show me the books and see that everything is okay or some of the my ideas. Yeah, he wants that consult with me.
Dạ thì lúc đó có một ông giáo sư người Anh ở trường nào Oxford ở Anh, thì ông ấy có liên hệ với thầy. Lúc này thầy đang ở tu viện ở Nam Ấn. Ông ấy liên hệ với thầy, ông ấy nói rằng ông ấy có một cái dự án phiên dịch một cái tập sách, một cái bản luận bằng tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, nên muốn đem đến cho thầy xem là cái chất lượng bản dịch đó như thế nào, để xem thầy có ý kiến hay là có muốn chỉnh sửa gì hay không.
So then he came to the South India. So at that time I was in South India, and I thought he will speak in Tibetan very well because he's translating the Tibetan text into the English. When he came to the my room, I told him that have you finished? Have you had the lunch in Tibetan? He was so he was confused. Even he don't understand that Tibetan. He
Dạ.
cannot speak. But see, he can only read and try to translate. Wow.
Dạ thì lúc đó thì thầy đang ở tu viện ở Nam Ấn, thì thầy nghĩ rằng ông giáo sư này chắc là nói tiếng Tây Tạng rất là tốt, bởi vì ông ấy dịch cả một bản luận tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh rồi. Thì khi ông ấy đến Nam Ấn gặp thầy, thầy vừa gặp mặt ông ấy, thầy hỏi rằng ông ấy đã dùng cơm trưa chưa, nói một câu bằng tiếng Tây Tạng, mặt ông ấy rất là bối rối, không có hiểu. Sau đó thầy mới phát hiện ra là hóa ra ông giáo sư này chỉ có biết biết đọc với lại biết viết thôi, nghe nói là không biết nghe, không biết nói tiếng Tây Tạng, chỉ biết đọc biết viết, chỉ biết dịch văn bản thôi, chứ nghe nói giao tiếp thì không biết. Nên trong tuần này chúng ta hãy thực hành bài tập, chúng ta hãy đi tìm cái tôi để xem mình trải nghiệm cái tôi ấy như thế nào và mình đang cảm nhận cái tôi ấy như thế nào. Bài tập thứ hai đó là chúng ta hãy học thuộc lòng phần đoạn văn khi nãy thầy chỉ cho mình.
Okay, thank you. Then we'll stop here. Okay, today.
Hôm nay thầy sẽ dừng ở đây, thầy cảm ơn cả lớp. Thank you very much.
Come on, Rua. Come on. Hẹn gặp lại, Tạ Cơ.